Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay, duyên lành lại tái hợp với chúng ta qua những ngày kỳ công tu luyện của các bạn khắp năm châu. Hướng về tâm linh, ngày nay hợp thành. Chúng ta có duyên lành để chung họp, chung vui trong tình thương huynh đệ, mong muốn tương ngộ với nhau. Ngày hôm nay chúng ta đã gặp nhau, kẻ Âu người Á đều chung một nhà, sống trong sự thanh tịnh và phát triển tâm linh sẵn có của mọi người. Chính chúng ta đã lầm lạc nhiều kiếp nhiều năm, lầm lạc xuống thế gian hướng ngoại, không biết về hướng về nội tâm để phát triển tâm linh đi tới vô cùng, để tránh sự sống chết đen tối mà ở thế gian đang nghi sợ. Sự thật chúng ta có sự sống, bây giờ chúng ta lại kỳ vọng được một sự chết thanh nhẹ, là hướng về tâm linh. Đường đi chúng ta xuống đây, chúng ta mới thấy rõ là chúng đến đây để học dũng và tiến hóa. Và muốn có thật sự dũng tiến về thiên đàng nguồn cội thì chúng ta phải hướng về thanh tịnh tâm linh tiến hóa mới được. Nếu không chịu hướng về thanh tịnh và hướng về đời thì kiếp kiếp chỉ luân hồi tại thế gian mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta đã bỏ một kỳ công tu học để thấy dần dần mòn bớt nghiệp duyên tại thế gian và biết nắm vững để tự tu tự tiến giải thoát. Tóc bạc mắt lờ mới thấy rõ cõi thế gian điêu luyện chúng ta không ít, nhưng mà chúng ta không chịu thức tâm, rồi ôm chuyện thế gian nhiều hơn chuyện tâm linh, tự hại mình và không tiến qua được. Cho nên phải ý thức điều này, tu là phải giải thoát, phải bỏ buông bỏ tất cả những sự động loạn. Tình tiền duyên nghiệp ở thế gian đều là tạm bợ. Khi lấy cái gì chứng minh, lúc nhắm mắt ra đi, hai bàn tay không có lấy được đồng xu nào đi đâu, mà lo chi cho dữ vậy. Cái đáng lo, cái phát triển tâm linh sự sáng suốt, tiến hóa không ngừng nghỉ, thì nó mới dẹp bớt sự tham dục trong cơ tạng của chúng ta. Còn tham dục, cơ tạng còn tham dục, thì chính chủ nhân ông không có trách nhiệm giáo hóa và không phát triển đúng đường giải thoát. Cho nên luôn luôn nó còn sự tham dục, mà sau sự tham dục là động loạn, cũng như làn sóng lớn đập chìm chiếc ghe bất cứ lúc nào. Phải lưu ý điều này. Chúng ta tu là chúng ta trở về cõi thanh tịnh, thật sự khai triển tâm từ bi sáng suốt. Ánh sáng mới hội nhập được ánh sáng. Nếu chúng ta không trở về ánh sáng của chúng ta thì làm sao chúng ta có cơ hội hội nhập nguồn cội là ánh sáng vô cùng của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã bỏ công tu luyện, đêm đêm tu luyện, và kỳ đại hội nào chúng ta cũng tham gia để mưu tìm cái gì? Mưu tìm sự thanh tịnh mà thôi. Cái sự động loạn dấy đầy đang giáo dục chúng ta, để cho chúng ta có cơ hội chán ngán đường đời để trở về đường đạo trong thanh tịnh. Mà chúng ta còn không buông bỏ, còn nhai đi nhai lại, còn ôm lấy cái sự đau khổ, thì làm sao không còn sự đau khổ? Chính mình tạo đau khổ cho chính mình. Phải dứt khoát, phải mạnh lên, thanh tịnh, từ bi, bác ái, khai triển tâm linh. Nhân loại đang chờ, thiên cơ đang chuyển, mọi nơi mọi người thấy nhà cửa rất tốt, nhưng mà lục rồi cũng trôi, tiền tài danh vọng để làm gì? Cho nên ta thức tâm trở về với ánh sáng thực chất của chính chúng ta. Ánh sáng từ bi mọi người có. Mọi người có tâm từ bi. Đêm đêm lo tu thiền, phát triển tâm từ bi sáng suốt thanh tịnh. Đó là đường đi chính giác của người tu vô vi. Dũng mãnh, thật thà khai triển tâm linh. Tu để làm gì? Tu để phát triển ánh sáng của chính mình, chứ không phải tu đem lại sự tâm tối, mê chấp, không có lưu trữ được ở thế gian và cũng không lưu trữ được thanh đà thiên đàng. Chuyện vô ích, chuyện không cần thiết chúng ta không làm, làm điều cần thiết tức khắc. Cho nên chúng ta có duyên tái hợp nơi đây là chúng ta có duyên được khai ngộ tâm linh và biết được đường đi của chính mình. Chúng ta phải dứt khoát để đi, chúng ta có hạnh phúc, chúng ta không bị trôi, chúng ta không bị núi lửa, chúng ta mà không bị thiên cơ dày động, thì chúng ta phải tiếp tục tu nhiều hơn, thay vì hướng hạ, hướng về sự tham lam là tự tìm tự sát mà thôi. Cho nên phải hiểu cái đường lối tu học thì óc nó mới mở, trí nó mới sáng. Cần nhất là trí sáng, trí ý chúng ta phát triển, đêm đêm tu là trí ý phát triển. Dù thì chúng ta không có sống trong mập mờ nữa, sống dứt khoát không có mập mờ, lúc nào cũng dứt khoát, biết xác chúng ta là tạm. Khi mà chúng ta chết rồi thì nhìn lại cái xác là tạm mà thôi. Tứ đại hợp thành, giả nước lửa gió đất, rồi phải buông bỏ ra đi. Thì chúng ta phải cương quyết một đường đi, mà đường này là nhân loại đang cần thiết, cả thế giới đang cần thiết. Thiên cơ chuyển thì thấy mọi người nghĩa là thiếu tâm linh, lúc chết họ mất minh mẫn, ma quỷ dẫn dắt chứ không làm gì được. Còn chúng ta cương quyết đêm đêm cứ vượt tu đi thì chúng ta sẽ có sự minh mẫn, lúc kết thúc chúng ta đi rõ ràng, không có bị ngờ vực chuyện gì hết, sáng suốt mà ra đi. Vì khi sống chúng ta đã hiểu rồi, sự hiện diện của mọi người ở thế gian học cái gì đây? Học dũng để tiến qua. Dũng gì? Dũng trong thanh tịnh chứ không phải dũng đấm đá. Dũng đấm đá chúng ta thấy rất nhiều, nhiều nhà bốc xưa, nhiều nhà võ sĩ cũng rốt cuộc cũng bị khùng điên, đánh hư thần kinh hết, không giải quyết được. Chỉ dũng trong thanh tịnh mới kêu mình giải quyết trọn lành. Chúng ta tu đây là dũng trong thanh tịnh. Mọi người cần thiết thiên cơ xảy ra bất cứ lúc nào, từ đây tới 2000 năm nhiều chuyện lắm, bất ngờ, thời tiết cũng thay đổi liền liền. Mà nếu chúng ta không lo cho tâm thân được yên nhẹ, thanh tịnh và sáng suốt, đó là tự hại mình mà thôi. Cơ hội cuối cùng Thượng Đế đã nhắc tất cả chúng sanh phải thức tâm, qua thiên cơ, qua sự kích động, qua sự vầy xéo của trường đời, rồi qua sự đau đớn của cơ thể, cũng là nhắc chúng ta phải trở về thanh tịnh mà thôi. Rốt cuộc rồi cũng phải tiến về thanh tịnh, sáng suốt, mới là có cơ hội đem cái ánh sáng chúng ta hội nhập trong đại bi của trời đất. Cho nên chúng ta tu này là may mắn lắm, cố gắng tu đi rồi sẽ đi đến, mà phải làm đúng pháp. Pháp đã chuyển cho mọi người qua những kinh nghiệm những người đã đi trước thành công, để lại cho chúng ta cứ nắm đường đó mà đi, không nên chế thêm và không nên bớt. Cái chuyện đi cứ đứng đắn như vậy là đi, nghiêm nghị như giữ nghiêm luật mà tiến hóa, thì cuộc đời sẽ vinh quang. Là trở về với ánh sáng thực chất của chính mình là vinh quang. Còn ở thế gian địa vị không có vinh quang, tiền tài duyên nghiệp không có vinh quang, sức mạnh thế gian không có vinh quang, súng ống không có vinh quang. Cơn lục để cho chúng ta thấy, một cơn lục là súng ống phải tiêu không còn một cây. Lục là không có cách gì cứu chữa hết. Cho nên bão lục xuất hiện để cho mọi người thấy rõ khả năng của chính mình mà lo tu tiến để đi về nơi thanh tịnh, không bao giờ sụp đất, không bao giờ đau khổ. Nơi đó là nơi chúng ta quyết định để đi, người vô vi phải quyết định tới đó. Muốn đi phải dày công, chứ không phải một sớm một chiều mà đạt được. Phải dày công tu học mới có cơ hội tiến qua. Cho nên hôm nay duyên lành được tái hội nơi đây, bạn bè khắp năm châu về đây, do công năng công phu của các bạn ngày nay mới có dịp tái hội. Cho nên chúng ta tái hợp ngày hôm nay là sự may mắn chung, và chúng ta sẽ vui chung trong những ngày đại hội tâm linh Âu Châu, có dịp cho mọi người được thức tâm. Kẻ A người Âu cũng phải học và để tiến, chứ không có ai cho mình. Chính mình làm, tin cậy nơi khả năng tiến hóa của chính mình mà thực hành đêm đêm, thì trời Phật Chúa vẫn ban tình thương cho chúng ta, vẫn phóng ánh quang trong óc chúng ta để chúng ta tiến. Sự thực hành là quan trọng. Cho hôm nay Tôi xin tuyên bố khai mạc, các bạn sẽ chung vui và tìm hiểu cái niềm thanh tịnh sẵn có của mọi người trong chương trình tiến hóa hiện tại. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Đó là câu hỏi sau cùng của con. Điều này nó có tương quan đến giữa đời và đạo. Và theo như đạo Phật, từ xưa đến nay thì chúng ta cũng thường nghe nói đến cái danh từ gọi là nhân quả, tức là gieo nhân nào hai quả nấy. Thì đạo Nho thì người xưa cũng có từng nói là chúng qua đắc qua, chúng đậu đắc đậu, nó là hệ trồng dưa là sinh ra giống dưa, mà trồng đậu thì sinh ra đắc đậu. Và từ đó riêng về đạo Nho cũng là một cái đạo rất thịnh hành và thịnh vượng của người châu Á của chúng ta, nhất là Trung Hoa và Việt Nam. Trong các kinh điển thuở thiếu thời, và con cũng có đọc qua một câu là hiếu thuận quần sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch quần sanh ngỗ nghịch nhi. Tức là phàm làm người, tức là cái câu này nó ở trong cái định luật nhân quả hay là cái định luật chúng qua đắc qua, chúng đậu đắc đậu. Tức là nếu mà trong cái tinh thần của giáo dục thì đó cũng là một cái thực nghiệm, một cái tấm gương ở trong gia đình. Nếu như một người trong gia đình, một người chủ gia đình, một người cha mà thể hiện lên được những cái đức tính vâng lời, hiếu thảo với cha, với mẹ, nó tóm lại là thể hiện cái gương tam can hay là cái gương ngũ thừa, thì khi sinh con sẽ không có những cái đứa con ngỗ nghịch, những cái đứa con bất kính đối với cha mẹ. Thì trường hợp đó chính con thấy cũng có xảy ra, nhưng mà ngược lại cũng có những trường hợp, đôi khi cũng có những trường hợp cha mẹ, tức là những người mực thước của gia đình, cũng đã đóng đúng một cái vai trò của một người, một phụ tử, một tử hiếu, nhưng mà ngược lại khi sinh con cũng gặp phải có một vài đứa con trong sự giáo dục rất là khó khăn. Sự khó khăn đó
là cái giáo dục ở bên ngoài.
Dạ.
Còn vô vi là cái giáo dục bên trong, tự thức nó mới biết thương cha nó, nó dấn thân, nó chịu tu, nó khai triển trí óc nó mới quý cha, quý mẹ, quý trời Phật, quý nhân loại. Đường lối chính trị hồi xưa, xa xưa họ không biết cách gì, họ mới lấy những cái đó để dạy người và không mở được tâm người. Cho nên Khổng Tử còn phải đi hỏi đạo, chưa biết được chính mình. Còn vô vi là phải khai thác, tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc, rồi mới biết hiếu là gì, đạo là gì. Không nói u ơ bên ngoài, lấy sự chân chánh tự trị, lấy nghiêm luật mà phát triển tâm linh, đó là người chân chánh, mới là người hiếu thảo rõ ràng. Còn lấy chuyện bề ngoài không làm được cái gì hết. Từ xa xưa tới ngày nay chúng ta đã kiểm điểm trở lại, từ Khổng Tử tới cái gì vậy, không có được cái gì hết. Không lúc nào nó còn ác, mà người tu phát triển được khối ác, trí nó sáng, nó không làm điều ác nữa. Tâm từ bi nó phát triển, không bao giờ làm điều ác nữa. Cho nên tôi đã hành, tôi đạt, và mấy chục năm nay tôi muốn truyền cái này cho mọi người để tự thức mà thấy rõ những điều ta không có làm được, những điều ác không bao giờ làm được. Với những người tu vô vi, tự thức và phát triển mới là chánh pháp. Học kinh vô tự, không phải kinh ở bên ngoài rảnh là đọc, không rảnh là bỏ vào thùng rác, cái đó không được. Cái này cái kinh của thần kinh nếu hấp của chúng ta phát triển là ngày đêm chúng ta phải nung nấu để phát triển, chứ không có bỏ nó ở nó được.
Dạ, kính bạch thầy, như vậy dạ, có phải chăng cái sách vở của người xưa chẳng qua cũng chỉ để lại một cái ý thức nào đó để cho người đời để mà noi theo, nhưng mà con người có trở nên những cái bậc chánh giác hay là trở nên một con người trung can nghĩa khí trong cõi phàm trần này, đó là việc phần nhân đạo, hay chăng do chính chúng ta tự xây dựng, chúng ta tự cứu chúng ta, ngoài ra không ai cứu chúng ta được.
Cái đó là
vậy đúng hay không?
Tự cứu mình là đúng. Còn nhờ người ta cứu là mình yếu, một người yếu hèn, không có phát triển, không phải đại trượng phu mà làm chánh trị là trật. Phải đại trượng phu, thức tâm, khai mở tâm thức, tự làm chủ đi chính mình, dám dấn thân, dám hy sinh, thì mới ảnh hưởng được người khác. Cứ lượm lặt đôi môi, nói đi nói lại, tự hại và hại quần sanh chứ không có tiếng. Phải tu đi, dốc lòng tu học để phát triển tâm thức đủ trí tuệ. Nắm gươm trí tuệ chứ không có nắm gươm sắt nữa mới là người tu vô vi.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Dạ.
Bốn câu hỏi kế tiếp của cùng một bạn đạo. Thưa thầy, ngài được đạo giáo gọi là Tận Thế hay là Hội Long Hoa, có phải là ngài trái đất đổi trục hay không?
Cái chuyện đó là cái óc con người đã giới hạn, không nên lấy những cái chuyện mà xa xưa xa xôi mà người ta không thể vớ được để gạt người. Cái sự thật là cái xác chúng ta nay mai sẽ chết, Tận Thế không lo, lo chi trái đất Tận Thế. Không nên tạo sự ngu sững cho chúng sanh được nữa. Chúng sanh bây giờ văn minh rồi, hiểu rồi. Thời tiết bên đây bao nhiêu độ cũng biết, chút nữa mưa người ta cũng biết rồi. Thì phải lấy cái thực tế mà phát triển về tâm linh, khai mở trật tự trong khối óc của chính chúng ta, đó là chánh. Không lấy những chuyện mơ ảo, nói này nói kia nói nọ mà không bao giờ có kết quả. Năm nào cũng nói hội Long Hoa, năm nào cũng nói là Tận Thế, mà năm nào cũng ăn cướp hết, không có phát triển được tâm linh.
Người bị bán thân bất toại, chỉ nằm trên giường thôi, không ngồi dậy được. Làm cách nào ngồi xếp bằng để hành ba pháp thiền được? Nếu nằm để thiền, làm sao điện xuất thẳng trên cao được? Xin thầy
thiền
giảng
là ăn thua tâm thức. Tâm thức chúng ta bây giờ văn minh truyền cảm bằng cassette, radio này kia kia nọ, TV, video để hiểu. Ta nghe để tâm chúng ta thức là chánh. Cái tâm thức mà nằm một chỗ biết niệm Phật cũng được rồi, chứ không phải đòi hỏi ngồi thiền như những người không có không bị tê bại. Thì những người bị tê bại chỉ nằm đó suy nghiệm và niệm Phật thì tâm thức nó càng ngày càng phát triển, thì lúc chết nó cũng được nhẹ một phần.
Kính thưa thầy, con có một cô bạn thường hay thấy ma trong nhà. Chị kể với con, nếu nhà nào có ma chị sẽ thấy ngay. Như vậy là sao? Thưa thầy, nếu không muốn thấy nữa thì phải làm sao?
Vậy trong tâm của người đó trượt mới thấy trượt. Nếu mà lọc được thanh nhẹ không có thấy ma nữa. Trong cơ tạng thần kinh của họ bị trượt, nó thuộc về âm rồi, nhìn đâu thấy đó. Mà thanh lọc rồi nó không còn nữa mới thấy hay. Không còn trượt nó đâu có thấy trượt.
Hai câu hỏi tiếp theo của bạn đạo khác. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hỏi và kính nhờ thầy giải cho con. Đang lúc thiền, con mê mà vẫn nghe băng cassette thầy giảng. Nhưng đặc biệt băng con nghe mỗi ngày, mà tự nhiên buổi thiền hôm đó con nghe như là băng mới. Mà ý con cứ nói là băng thầy giảng mới và vẫn nghe bạn đạo hỏi, nhưng con không biết là hỏi gì. Như vậy là sao? Xin thầy
giải. Từng số điển quang trong khối óc được tăng trưởng nhẹ thì nó nghe lúc nào cũng mới. Chính cuốn băng của tôi từ bao nhiêu năm về trước bây giờ đem đây là nghe cũng mới. Mà người nào tu nhiều thì nghe thấy mới không à? Nó phát triển ở lĩnh vực thanh nhẹ hơn. Còn hồi trước chúng ta nghe là chưa phát triển được khối óc thì đã thấy, nghe vậy cũng thấy mới. Nhưng mà bây giờ thấy càng mới hơn là chúng ta đã thanh nhẹ mà nghe mới hơn.
Câu hỏi thứ hai cũng cùng bạn đạo. Có một lần con nghe thầy niệm Phật, băng niệm Phật mà con ngủ vẫn nghe bên tai. Rồi con ngồi dậy đi tìm, nhưng máy cassette lại không có mở và kiểm lại xung quanh không có ai mở. Mà con vẫn nghe thời gian niệm Phật của thầy rất lâu mới hết. Xin thầy giải giùm con. Nam Mô Di Đà Phật.
Cái này chấn động trong khối óc, cho nên Nam Mô Di Đà Phật nó làm quân bình chấn động cơ tạng và khối óc. Nó được thanh nhẹ. Trong lúc đó chúng ta nghe nhiều, cái óc, cái luồng điện của chúng ta nó xuất phát ra khỏi óc. Và nó nghe mãi trong cái âm thanh vang dội cả càn khôn vũ trụ, trong phải niệm trong cái cassette đó đó. Thì nó hồi âm để chúng ta, cái óc nó còn được sáng, nghe nhiều nó sẽ sáng lên, không có sao đâu.
Câu hỏi của bạn đạo khác. Kính thưa Đức Thầy, ba đêm liền con ngồi thiền và con thấy là con quỳ lại Thầy. Xin Thầy cho con vài lời.
Cái đó là tốt, bởi vì phần điển nó được thanh nhẹ, phần vía nó được thanh nhẹ, nó mới cảm thấy nó quỳ lạy. Và nó không phải quỳ lạy tôi, nó quỳ lạy chân lý, và nó tưởng đó là một vị Phật nó được ngộ.
Kính thưa Thầy, lúc nằm làm chiếu minh, con thở rất sâu và dễ dàng. Nhưng lúc ngồi thiền làm pháp luân thường chuyển, thở cảm giác hơi nghẹt. Xin Thầy chỉ dạy con làm cách nào thở pháp luân cho thông. Cảm tạ ơn Thầy.
Muốn thở thông, phải siêng năng, cần mẫn, luyện nhiều thì tự nhiên nó phải thông. Bởi khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó giải đi đâu? Những cái trược khí đó nó sẽ giải qua đường tiểu tiện và đại tiện. Lần lần nó sẽ thông. Và khi mà thông rồi, chúng ta hít vô thì nghe xương sống đằng sau lưng nó kêu cục 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 lặp lại. Cái đốc mạch nó càng ngày càng thông thì óc nó mới sáng được.
Kính thưa Thầy, trong lúc ngồi thiền mà có tiếng động bên ngoài làm giật mình và thấy toàn thân phát sáng là sao?
Vì khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì thấy cái cơ tạng chúng ta trống rỗng, thanh nhẹ. Một tiếng động ở đâu ở xa thì xa chúng ta cũng nghe. Một cái mùi vị gì mà bay trước mũi chúng ta cũng biết. Nó thanh nhẹ tới vậy đó. Là nhờ cái pháp luân thường chuyển lập lại trật tự trong cơ tạng. Rồi lần lần nó sẽ sáng suốt lên.
Câu hỏi tiếp. Trước con có cho điểm xuống để trị bệnh. Bây giờ muốn xả ra để tu thì phải làm sao?
Khi mà chúng ta rước điển vô là thần kinh chúng ta yếu rồi. Ta yếu ta mới nhờ bên ngoài nhập. Bây giờ muốn mạnh là phải thanh lọc đâu đó cho sạch sẽ. Thì tự nhiên nó không có chỗ đứng nữa. Cơ tạng chúng ta ô trược thì bên ngoài mới nhập được. Cơ tạng chúng ta thanh sạch. Không có cách gì nhập được thể xác chúng ta được.
Ba câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo. Một câu hỏi đầu tiên, một vị Bồ Tát đắc quả Phật thì y trang vị Phật đó như thế nào? Có nghĩa là ai ban cho?
Phật là gì? Phật là vô danh, thanh nhẹ, có người phàm, trược, ôm nghiệp nhiều và tự thức giải nghiệp thì tự động nó thành Phật. Nó thanh nhẹ, chứ không phải Phật là quan trọng một ông Phật như vậy, như thế gian ta đặt nó sai rồi. Thanh nhẹ nó là Phật, Phật tâm. Phải bỏ được cái nghiệp tâm, không nên ôm chuyện đời. Dứt khoát tất cả tình tiền duyên nghiệp, thì người đó sẽ tiến tới thanh nhẹ. Đó là Phật.
Câu hỏi thứ nhì.
Người thế gian không biết đặt cái tên gì hơn, đặt Phật thế ông nhẹ kêu Phật chứ không. Phật là vô danh, không có tên đuổi gì đâu.
Đi tìm hiểu tu theo những cách khác, có phải là đối với con là cần thiết hay không? Hay là chỉ làm cách thức để mà không có dấn thân?
Cách khác là sao?
Nghĩa là đi theo con diễn dịch là câu này có nghĩa là con đi tìm những phương pháp khác để mà tu thiền. Có phải đối với con là cần thiết hay không? Hay là chỉ là cách để trốn tránh thôi? Tìm đủ cách này cách kia để tu sửa mình đó. Là có phải là mình trốn tránh hay là...
Phải thực hành đúng
đó
pháp.
Đó là đối với con là cần thiết.
Thực hành đúng pháp, pháp lý vô vi là khứ trực lưu thanh, giải tỏa những sự phiền muộn trong nội thức. Mình thực hành đúng pháp và nhịn nhục tối đa. Làm mẹ sẽ phải nhịn nhục tối đa mới ảnh hưởng được các con. Làm vợ cũng ảnh hưởng, nhịn nhục tối đa mới ảnh hưởng được chồng. Đó là thấy rõ cái vị trí của mình, càng tu càng đứng đắn hành đúng pháp là nó tự yên, không cần phải đi tìm một pháp khác. Một pháp cho tất cả mọi pháp. Nếu mình hành không đúng thì có tìm 1 triệu pháp cũng vậy đó thôi.
Phải vẹn còn già như lá khô rơi, chỉ sống nương con trẻ cậy nhờ, hãy về hiếu dưỡng mẹ già. Chén cơm đầy canh rau kinh dân, khi ốm đau tú than chiều nâng, đừng chia phần anh.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.